Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Cái tên sao khéo đậm đà, Phú là giàu có, Khánh là mừng vui. Kính thưa quý vị, đây là sáng tác của nhà thơ Sóng Hồng, bút danh của ông Trường Chinh khi còn là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, dùng miêu tả vẻ đẹp tỉnh Phú Khánh. Cuối năm 1975, theo chủ trương bỏ khu hợp tỉnh của Trung ương, hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã được hợp lại lập ra tỉnh này. Tên địa danh Phú Khánh tồn tại hơn một thập kỷ lịch sử, đóng vai trò là một đơn vị hành chính quan trọng ở khu vực Nam Trung Bộ. Trong số phát sóng thứ 5 thuộc chủ đề Ký ức những lần tách nhập tỉnh, hôm nay mời quý vị thính giả cùng đến với không gian văn hóa miền Duyên Hải và lắng nghe câu chuyện dựng xây quê hương của người dân nơi đây, quý vị nhé! Phú Yên vốn là vùng đất phía bắc núi Đại Lãnh, tức đèo cả ngày nay, được lập phủ từ năm 1611. Và trên bước đường Nam Tiến mở cõi của dân tộc Việt, đây là nơi lập dinh trấn biên, dinh ở đầu địa giới từ năm 1629. Còn Khánh Hòa là vùng đất phía nam núi Đại Lãnh, lập dinh từ năm 1653 với tên gọi dinh Thái Khang, đổi thành tỉnh Khánh Hòa năm 1832. Từ thời nhà Nguyễn trở về trước, hai vùng đất này bị cách trở lớn bởi qua lại đèo cả rất khó khăn. Theo các vị nguyên lãnh đạo tỉnh, tên Phú Khánh được hình thành theo trào lưu chung lúc bấy giờ ở miền Trung, ghép một phần tên các tỉnh lại với nhau như Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Nghĩa Bình, khác phía Nam xu hướng đặt tên mới như Cửu Long, Minh Hải. Lúc mới thành lập, Phú Khánh có 6 huyện đồng bằng là Đồng Xuân, Tuy An, Tuy Hòa, Khánh Ninh, Khánh Sương, Cam Ranh, 4 huyện miền núi là miền Tây, Sơn Hòa, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và 2 thị xã Nha Trang, Tuy Hòa, tỉnh lỵ đặt tại Nha Trang. Phú Khánh có các sản vật nổi tiếng như yến xào, trầm hương, có Nha Trang là một trong 3 nơi nghỉ mát hàng đầu của phía Nam cùng với Đà Lạt và Vũng Tàu. Có Tuy Hòa vựa lúa miền Trung lo được cái đói lương thực bấy giờ. Ông Nguyễn Bằng, nguyên cán bộ tỉnh Phú Khánh nhớ lại, lúc mới thành lập, cán bộ ở Phú Yên vào Nha Trang làm việc nhẹ nhàng như chấp hành mọi nhiệm vụ hồi còn chiến tranh vậy. Tôi cùng nhiều anh em gói ghém tư trang chỉ một ba lô, ăn ngủ tại cơ quan mới. Tình cảm anh em cùng tỉnh mới khi đó rất chan hòa. Tuy nhiên, những năm cuối của thập niên 1970, Phú Khánh phải đối mặt với khó khăn chung do hậu quả của chiến tranh trước năm 1975, lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Ông Nguyễn Bằng kể, tỉnh phải triển khai rất nhiều việc, huy động nhân dân khai hoang phục hóa, đưa dân đi kinh tế mới, cải tạo sản xuất nông nghiệp, rồi cải tạo công thương nghiệp, huy động sức người, sức của cho tiền tuyến. Các địa phương rất gian nan để hoàn thành chỉ tiêu 3L là lính, lúa, lợn được giao. Đó là những năm tháng mà ngay tại Nha Trang, người dân phải phơi nông sản trên hè phố, ngăn nhà phố ra nuôi heo, đào sân lên trồng rau. Nhưng rồi đường phố đất cát bay mù dần được tráng nhựa, các khu gia binh cũ nhường chỗ cho khu dân cư mới, nhà tôn được thay mái ngói. Bộ mặt phố phường thay đổi nhờ trụ sở chính quyền các cấp và các ty được cải tạo, xây mới cùng các trường đại học thủy sản, cao đẳng sư phạm Nha Trang. Đặc biệt nhất là chợ Đầm được sửa sang nâng cấp khang trang và tên mới, cửa hàng Bách Hóa Tổng hợp Nha Trang. Đây là một trung tâm thương mại nổi tiếng của cả miền Trung lúc bấy giờ. Nha Trang cũng là nơi trung chuyển hàng hóa nông lâm sản từ Tây Nguyên xuất khẩu đi các nước. Đồng thời, cảng Nha Trang cũng là nơi tập trung các hàng nhập khẩu từ các tỉnh phía Bắc, phía Nam để đưa đi các huyện trong tỉnh và lên Tây Nguyên. Phú Khánh nổi tiếng với xuất khẩu như hải sản đông lạnh, mực khô, yến xào, kỳ nam, trầm hương, gỗ và hàng mây tre lá. Lịch sử đảng bộ tỉnh ghi lại, năm 1988, kim ngạch xuất khẩu Phú Khánh đạt 13,5 triệu rúp, là một tỉnh xuất khẩu khá của cả nước. Giai đoạn 1980-1989, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp phát triển mạnh, cơ sở vật chất của các hợp tác xã như trụ sở, nhà kho, sân phơi, trạm, trại đã tạo ra bộ mặt mới cho nông thôn. Phú Khánh có những hợp tác xã điển hình trong cả nước như Diên An, Diên Khánh, Ninh Quang, Ninh Hòa, Hòa Bình, huyện Tuy Hòa. Hòa Quang, thị xã Tuy Hòa. Về công nghiệp có nhà máy dệt, nhà máy cơ khí và Đại Tu ô tô Phú Khánh, nhà máy đường Diên Khánh, nhà máy chế biến thực phẩm Suối Dầu, nhà máy xay Ninh Đa, nhà máy xi măng Hòn Khói. Tuy nhiên, sự phát triển sản xuất công nghiệp của các vùng trong tỉnh không đồng đều do thiếu điện. Ông Phan Thanh Bình, nguyên cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Khánh nhớ lại, thời đó thiếu điện kinh khủng, Bắc Phú Khánh nằm ngoài hai lưới điện quốc gia, đầu nào cũng chưa tới. Thủy điện Đa Nhiêm chỉ ra đến Ninh Hòa, thủy điện Hòa Bình chỉ vào đến Quy Nhơn. Thị xã Tuy Hòa quay quát trong cảnh đèn dầu nước giếng, chỉ có điện diesel phát vài tiếng mỗi đêm, mà cũng đêm có, đêm không. Trong 119 công trình của 14 năm tỉnh Phú Khánh, trên địa bàn Bắc Phú Khánh chỉ có 6 công trình dang dở. Vì thiếu điện nên cả vùng Bắc Phú Khánh không có một cơ sở công nghiệp nào đáng kể, bởi luận chứng kinh tế của bất cứ cơ sở công nghiệp nào cũng tính đến yếu tố đầu tiên là điện năng. Không chỉ thiếu điện mà thiếu cả đường, giao thông, trường học, trạm y tế. Đặc biệt là giao thông rất khó khăn, nhất là các huyện xa ở phía Bắc đi lên tỉnh có khi vào tỉnh phải mất 2-3 ngày đường. Nhà báo Lương Kiên Định, nguyên là phóng viên thường trú Bắc Phú Khánh, sau này là tổng biên tập báo Khánh Hòa kể. Mỗi lần đi cơ sở, chúng tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để ra bến xe thị xã Tuy Hòa xếp hàng mua vé xe đi huyện. Mặc dù có thể nhà báo được ưu tiên mua vé thời đó, nhưng vì mỗi ngày chỉ có 1-2 chuyến xe đi huyện, nên nếu không ra sớm là hết vé. Về huyện, có khi chúng tôi phải nằm lại cả tuần để đi về xã, lấy tư liệu và viết bài. Ngày đó, phương tiện liên lạc thật khó khăn. Viết bài xong, chúng tôi phải ra bưu điện hoặc bến xe để gửi bài về tòa soạn tại Nha Trang. Đó là chuyện của cán bộ, còn với người dân có việc phải đi khám chữa bệnh, lo chuyện con cái học hành, mỗi lần vào tỉnh còn khó khăn hơn nhiều. Cái câu tỉnh dài, huyện rộng, xã to, tỉnh lo phần tỉnh, dân lo phần mình, được biết ở nhiều nơi, riêng ở vùng Bắc Phú Khánh khi đó, được đọc với dị bản là tỉnh dài, huyện rộng, xã to, nẩu lo phần nẩu, mình lo phần mình. Vì tỉnh lớn so với điều kiện quản lý và hoạch định phát triển thời ấy, theo lời kể của một số vị nguyên lãnh đạo tỉnh, đến đầu năm 1989, Hội nghị Tỉnh ủy Phú Khánh lần thứ 13, khóa 4 đã nhìn thẳng vào sự thật, nêu vấn đề chia tỉnh là một yêu cầu khách quan, phù hợp với khả năng của cán bộ và điều kiện tự nhiên nên đã kiến nghị Trung ương cho chia tỉnh. Đó cũng là kiến nghị của nhiều tỉnh lúc bấy giờ, nên Trung ương đã lấy Phú Khánh và Nghĩa Bình làm thí điểm để chia lại tỉnh. Ngày 1 tháng 7 năm 1989, Phú Khánh được chia lại thành Phú Yên và Khánh Hòa như trước. Sau khi chia tỉnh, cả hai đều có bước phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, theo tình hình phát triển mới, đề án sáp nhập các tỉnh thành, Phú Yên sẽ nhập với Đắk Lắk nhằm mở ra một hành lang kinh tế Đông Tây mới và Khánh Hòa sẽ nhập với Ninh Thuận, kỳ vọng tạo nên một trung tâm kinh tế biển của Việt Nam. Mong rằng podcast hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin lịch sử thú vị. Có một sự thật rằng, người dân tỉnh Phú Khánh thời ấy rất mạnh về phong trào văn thể Mỹ. Phú Khánh có đoàn ca múa nhạc Hải Đăng một thời vang danh trong cả nước với các giọng ca Anh Đào, Ngọc Thúy, Ánh Tuyết, với những ca khúc nổi tiếng như Gần Lắm Trường Sa do nhạc sĩ Hình Phước Long sáng tác, hay Mưa Ngâu, Phố Biển do nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác. Còn với dân ghiền bóng đá, nhắc đến Phú Khánh là nhắc đến Vua Trụ Hạng. Đội công nhân Phú Khánh không thuộc loại làm mưa làm gió ở giải vô địch bóng đá A1 toàn quốc, mà luôn làm người ta hồi hộp vì nhiều mùa liên tiếp đi chung kết ngược và luôn trụ hạng thành công. Số phát sóng tiếp theo thuộc chủ đề Ký ức những lần tách nhập tỉnh sẽ là câu chuyện cảm động về hai địa danh Quảng Nam, Đà Nẵng. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!